Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây nhan đề Sân khấu chèo Thái Nguyên, sức bật mới từ huyền thoại sông và núi. Tiếp đó có chuyện ngắn với nhan đề Trăng miền ký ức của tác giả Phan Thái đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, góp mặt tại Liên hoan nghệ thuật chèo toàn quốc diễn ra hồi trung tuần tháng 9 năm 2019 tại thành phố Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên đã trình làng vở diễn Huyền thoại sông và núi đầy ấn tượng. Thành tích đạt được gồm huy chương bạc cho vở diễn và một huy chương vàng, hai huy chương bạc dành cho diễn viên. Sau gần 20 năm, nghệ thuật chèo Thái Nguyên mới lại có một vụ mùa bội thu như vậy. Điều đó khẳng định rằng sức sống nghệ thuật chèo ở Thái Nguyên vẫn ẩn tàng những lớp than rực đỏ và vẫn bừng cháy sáng khi có cơ hội. Chia vui với những người làm nghệ thuật ở Thái Nguyên, tác giả Lê Đình có bài viết đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Sân khấu chèo Thái Nguyên, sức bật mới từ huyền thoại sông và núi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Liên hoan chèo toàn quốc là sự kiện lớn của sân khấu nước nhà do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức. Trước đây diễn ra định kỳ 5 năm một lần, nay là 3 năm một lần. Đó không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của các diễn viên, nghệ sĩ, nhạc công chèo trong cả nước mà còn nhằm phát hiện những sáng tạo mới, những tài năng trong lao động nghệ thuật. Từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Năm nay, liên hoan diễn ra từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019 tại tỉnh Bắc Giang, đã thu hút hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp từ trung ương tới địa phương tham dự. Chủ yếu, các đơn vị tập trung ở khu vực phía Bắc do đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Gồm 16 đơn vị với 26 vở diễn, góp mặt trong liên hoan, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó cả năm trời đã mang đến một huyền thoại sông và núi đầy dấu ấn. Thành tích đoạt được gồm huy chương bạc cho vở diễn và 3 giải cá nhân, gồm một huy chương vàng nghệ sĩ ưu tú Hà Bắc, 2 huy chương bạc nghệ sĩ ưu tú Văn Tình, diễn viên Dương Thị Lan. 20 năm rồi, nghệ thuật chèo Thái Nguyên mới có một vụ mùa bội thu đến như vậy. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Huyền thoại sông và núi đã được công diễn tới công chúng Thái Nguyên. Chứng kiến gần nghìn ghế ngồi ở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật kín chỗ, rất nhiều người đã đến ngồi chờ trước giờ diễn cả tiếng đồng hồ, mới thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống quả thật rất bền bỉ. Chèo đã từng là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên. Ở thời Hoàng Kim có những hoàng hậu Ba Tư, chiếc bóng Oan Khiên, nàng Sita, đêm trăng huyền thoại, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Hôm nay, sân khấu chèo sau nhiều năm lặng lẽ, nỗ lực lại sáng đèn trong sự chờ mong của khán giả và cả những khấp khởi vui mừng của các nghệ sĩ. Huyền thoại sông và núi là vở diễn được khôi phục từ vở Chuyện tình sông và núi. Kịch bản văn học của tác giả Hoài Giao, Đoàn Nghệ thuật Thái Nguyên đã dựng từ năm 2008. Vì tính chất của liên hoan chuyên nghiệp, đòi hỏi tác phẩm tầm cỡ có giá trị ở nhiều phương diện văn học, lịch sử, văn hóa, song cũng đề cao yếu tố nghệ thuật. Thế nên khác hoàn toàn với sự sơ sài, mộc mạc, tuyến kịch đơn giản trước đây. Vở diễn lần này được đạo diễn Lê Tuấn Cường biên tập lại, thay đổi tới 80% kịch bản cũ. Dựa trên cốt truyện huyền thoại Nàng Công và Chàng Cốc, vở diễn với tuyến kịch chặt chẽ, khai thác lựa chọn nhiều tình tiết, gắn với các chuẩn mực, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Việt Bắc. Mâu thuẫn và xung đột ở các cảnh huống tạo ra sự đối lập của chính tà, thiện ác, lột tả tính cách, nội tâm từng nhân vật. Những tuyến nhân vật xuyên suốt là linh hồn tác phẩm. Ấy là nàng công hoa như con chim quý trong lồng son, vì những luật lệ, hủ tục, lễ giáo, cũ mà không được tự do tìm bạn chàng sơn cốc chịu thương chịu khó, nghĩa hiệp, trọng tình vì thân phận thấp kém mà bị vùi dập. Bi kịch xảy đến là tình yêu bình dị, trong sáng, thủy chung của Công Hoa, Sơn Cốc không thành đôi. Một người đấu tranh vì tình yêu, sẵn sàng dẫn thân nơi nguy hiểm để giành lấy người thương, dù lâm cảnh biệt ly vẫn kiên định một lòng son sắt mà hóa núi. Người vì nguyện một đời, một kiếp gửi trao, nước mắt buồn đau hóa thành sông. Điểm nhấn đặc sắc của vở diễn là phần huyền thoại hóa được đẩy lên cao trào. Chính yếu tố cho người xem cảm nhận rõ tình yêu phải đẹp và cao cả đến nhường nào mới có thể hóa sông, hóa núi. Vở diễn thành công, ngoài nội dung kịch bản tốt, sự đầu tư về âm nhạc, cảnh trí, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, còn phải kể đến khả năng diễn xuất xuất thần của các diễn viên. Nghệ sĩ ưu tú Hà Bắc hóa thân vào nhân vật bà Ba vô cùng xuất sắc. Người mẹ kế của Công Hoa mưu mô xảo trá vì bị mua chuộc bởi tiền bạc mà đang tâm chia rẽ lứa đôi. Từng ánh mắt, cử chỉ, giọng cười được chị xử lý điêu luyện khiến nhiều người ngồi xem nhập tâm cũng căm ghét. Là diễn viên mới, song được đánh giá là một tài năng hiếm có của chèo Thái Nguyên. Ở tuổi 20, lần đầu tiên tham gia liên hoan chèo toàn quốc lại đảm nhận một vai diễn rất nặng ký là nhân vật Công Hoa. Đối với diễn viên Dương Thị Lan là một thách thức lớn, nhưng cũng là bước khởi đầu may mắn. Lan chia sẻ, từ lúc được nhận vai, đọc kịch bản, em đã rất yêu thích nàng Công Hoa. Nỗ lực để lột tả trọn vẹn những suy nghĩ về thân phận, tình yêu, đau khổ, giằng xé nội tâm của một con chim quý bị nhốt trong lồng son, lẻ bạn. Công Hoa ám ảnh em, đến nỗi cứ nhắm mắt lại là thấy sàn tập, thấy vật vã. Vai diễn đã cho em cơ hội được cháy hết mình trên sân khấu. Đồng hành với Dương Thị Lan đảm nhận tuyến nhân vật chính xuyên suốt của vở diễn, nghệ sĩ ưu tú Văn Tình vào vai Sơn Cốc, chàng trai miền Sơn Cước khỏe mạnh, khí chất quân tử, mạnh mẽ và trung thủy trong tình yêu. Với kinh nghiệm gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật chèo, Sơn Cốc không phải vai diễn nhiều thách thức với Văn Tình. Song để lột tả được nhân vật, anh cũng mất nhiều ngày suy ngẫm, chăm lo về giọng, hình thể. Anh vui vẻ nói, trong vòng 2 tháng dựng vở, không kể thời gian đọc kịch bản, thì 40 ngày đêm miệt mài trên sàn tập với cường độ căng thẳng và vất vả khiến tôi sụt gần 3 kg. Thành công của vở diễn là minh chứng cho thấy nghệ thuật chèo là hồn dân tộc, là văn hóa dân tộc. Người nghệ sĩ càng làm nghề, càng ngấm. Công chúng nếu có cơ hội thưởng thức sẽ ngày càng say mê. Lịch 20 giờ mới bắt đầu công diễn, nhưng trước đó một tiếng, vợ chồng ông Lý Duy Hiển, phường Túc Duyên đã được con trai đưa đến địa điểm vì sợ không có chỗ ngồi. Xem đến tận những phân cảnh cuối cùng, ông Hiển chia sẻ. Vở diễn đã chọn được đề tài rất nổi bật, dù không chỉ mặt đặt tên, thì người xem ở bất cứ tỉnh thành nào cũng có thể nhận ra đó là bản sắc Thái Nguyên. Có những chi tiết trong câu chuyện tình nàng công chàng cốc được nhân cách hóa mang màu sắc huyền thoại rất hấp dẫn. Cũng dễ có đến hơn 20 năm không xem chèo, nay xem thế chèo được làm mới nhiều, cảm xúc trong mình cũng thật mới mẻ. Còn khán giả Đặng Thị Hòa, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên thì hứng khởi. Lâu lắm mới lại thấy Thái Nguyên công diễn chèo. Tôi và mọi người trong tổ dân phố rủ nhau đi xem. Tâm trạng ai cũng bồi hồi, náo nức. Chèo bây giờ vừa kết hợp văn hóa truyền thống, vừa làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại, không ê a kéo dài như xưa. Giữa màn này sang màn khác có sự kết nối, kịch tính, khiến người xem hồi hộp, thích thú. Xem và hiểu thêm về giá trị văn hóa, lịch sử và tình cảm của con người. Mong chèo Thái Nguyên sẽ được giữ gìn, dựng được nhiều vở như thế này để công chúng được thưởng thức. Để có được một vở diễn chỉn chu, khâu chuẩn bị đã bắt đầu từ trước đó cả năm trời. Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Minh Chuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, bộc bạch rằng tác giả viết được chèo hiện nay rất ít, nên tìm được kịch bản hay rất khó. Những kỳ liên hoan trước, đoàn nghệ thuật Thái Nguyên từng có những phò mã áo chàm, xây dựng hình tượng danh tướng Dương Tự Minh, đêm trăng huyền thoại, xây dựng cuộc đời Bác Hồ 9 năm ở ATK Định Hóa là những vở mang đậm yếu tố lịch sử, bản sắc của đất và người Thái Nguyên. Lần này dựng huyền thoại sông và núi, nói về huyền tích thơ mộng sông Công núi Cốc là bước tiếp nối dòng chảy văn hóa lịch sử đậm đà bản sắc ấy. Nếu ai đó hỏi rằng chèo có thể tồn tại ở Thái Nguyên hay không, nó có phát triển hay không, thì câu trả lời nằm ở chính thành tích mà anh em nghệ sĩ đã làm được thời gian qua. Đêm diễn ngày 8 tháng 10 vừa qua là minh chứng rằng người yêu chèo vẫn nhiều, các nghệ sĩ vẫn miệt mài làm việc, vẫn sáng tạo hết mình. Bên cạnh việc phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, chúng tôi đã vận dụng lồng ghép vào các tích vở những giá trị văn hóa lịch sử địa phương, tuyên truyền chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân rất hiệu quả. Vui mừng vì sân khấu chèo lại sáng đèn, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Song khi nhắc chuyện tương lai của nghệ thuật chèo, tương lai của các nghệ sĩ vẫn là những nỗi băn khoăn. Theo lời nghệ sĩ ưu tú Đỗ Minh Chuyên, thì hiện chúng ta đang có một lực lượng người trẻ, say nghề, yêu nghề, tập trung cho nghệ thuật chèo, nhưng chưa nhận được chế độ đãi ngộ phù hợp. Họ là thành phần con em dân tộc Thái Nguyên, được phát hiện bồi dưỡng theo đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương, ca kịch chuyên nghiệp trong cả nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đề án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí chủ trương, giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đứng ra thành lập hội đồng tuyển chọn. Các cá nhân được cử đi đào tạo, học tập tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cam kết khi học xong sẽ sắp xếp công việc. Nhưng nay việc hợp nhất đoàn nghệ thuật và Trung tâm Văn hóa tỉnh đang tạo ra sự bất cập trong việc tuyển dụng. Nếu chèo Thái Nguyên không giữ được những nhân tố xuất sắc, có năng lực chuyên môn như Dương Thị Lan, đó thực sự là điều rất đáng tiếc. Thiết nghĩ để phát triển nghệ thuật chèo rất cần sự đánh giá, nhìn nhận và định hướng của lãnh đạo tỉnh và các cấp ngành liên quan. Chia sẻ với nghệ sĩ ưu tú Minh Chuyên về những trăn trở, suy tư ấy và xin sẽ nói vào một dịp khác. Chia vui với thành quả của sân khấu chèo Thái Nguyên ngày hôm nay để thêm tin tưởng nghệ thuật chèo vẫn đang âm thầm nỗ lực thắp lửa, vẫn bừng sáng khi có cơ hội và tạo nên sức bật mới. Tin rằng giá trị truyền thống tốt đẹp bằng cách nào đó sẽ luôn tồn tại. Hy vọng về sự hồi sinh là không xa vời.
Ai đã ngược dòng sông Công, ai đã xuôi hồ núi Công, nước non xanh như ánh mắt, hương chè xanh thơm đôi. Trong nỗi buồn chờ đợi lâu đã thành vui, tình chia ly người đi đi mãi, nước mắt thành dòng sông, chuyện đời xưa ngày nay thương nhớ, bàn tay ai uốn con sông.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm qua, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát triển, khẳng định tầm quan trọng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật và thương mại dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Bất cứ công dân Thái Nguyên nào cũng có thể tự hào về bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa của thành phố quê hương mình. Và với cả những người dù không sinh ra ở Thái Nguyên nhưng đã từng có thời gian gắn bó sâu đậm với vùng đất này, đều lưu giữ những ký ức đẹp đẽ không thể quên về tình người, tình đất Thái Nguyên. Chuyện ngắn Trăng miền ký ức của tác giả Phan Thái đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng là những tình cảm tri ân của tác giả đối với mảnh đất thân yêu này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Nếu gặp ông ở đâu đó và nghe ông nói chuyện bằng giọng Bắc, không ai có thể nghĩ ông là người miền Tây. Hôm trước dự hội thảo khoa học ngành công nghiệp, tôi may mắn được làm quen với Tân, chàng kỹ sư chế tạo máy của công ty gang thép miền Nam. Biết tôi trong đoàn Thái Nguyên, cậu ta vồn vã. Ba em trước cũng làm việc ở Thái Nguyên. Anh đã đặt chương trình gì chưa? Hay đi miền Tây với em một chuyến, nhà em ở ngay ven Cần Thơ không à? Ngày mốt em cũng lại lên thành phố. Tôi hào hứng với sự nhiệt tình của người bạn mới và xin phép đoàn về thăm quê Tân. Ông Thành, bố của Tân, năm nay gần 80 tuổi, còn khỏe và khá minh mẫn. Vợ ông đã mất cách đây gần năm vì bạo bệnh. Chỉ qua ít phút trò chuyện, ông đã coi tôi như người thân. Nghe ông kể chuyện những ngày đầu tập kết ra Bắc, tôi hỏi: lúc đó đi lại chắc vất vả lắm ông nhỉ? Đúng vậy cháu, lúc đi bộ, lúc ngồi thùng xe tải, sóc như sóc ốc, đường xá đâu có được như bây giờ. Ngọt 10 năm ông sống ở thành phố Thái Nguyên, mãi cuối năm 72 mới trở lại quân đội. Tôi khá bất ngờ khi biết Cần Thơ cũng có tiệm bán chè Thái chính hiệu. Ông cười: nếu ông bạn ngoài Tân Cương chưa kịp gửi vô, ới chút thôi người của tiệm sẽ mang tới. Nhấp ly chè thơm, giọng ông hồ hởi. Là học sinh miền Nam được đào tạo trên đất Bắc, ông có cơ hội rèn luyện và trưởng thành trong một môi trường giàu nhiệt huyết cống hiến. Hồi đó miền Bắc còn hết sức khó khăn, nhưng những người con của miền Nam được cưu mang và chăm lo với điều kiện tốt nhất có thể. Con người ta càng có tuổi, họ càng cảm nhận rõ ràng nhất từ trải nghiệm về tình người, tình đời. Khi thành phố Thái Nguyên được thành lập, ông đang làm việc ở ban kiến thiết khu gang thép. Khi đó thành phố là một công trường xây dựng trải dài từ gang thép lên Quan Triều, sang núi Voi, vòng xuống tận Trại Cau. Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện nhiều hạng mục của khu gang thép, các đơn vị xây lắp cũng được điều động về Thái Nguyên, hình hài một thành phố công nghiệp hiện đại từng bước hiện hữu. Ông cùng nhiều anh em khác của ban kiến thiết cũng được huy động hỗ trợ các cán bộ kỹ thuật chỉ đạo thi công, tham gia đóng góp ý tưởng quy hoạch xây dựng cùng các chuyên gia. Rất tiếc, công cuộc kiến thiết bị ngừng trệ do giặc Mỹ bắn máy bay ném bom phá hoại miền Bắc. Ông Thành ngừng lời, tỏ ý không vui, lấy cuốn sổ kẹp những bức ảnh đen trắng có một vài người xúm quanh tấm bản đồ trải rộng. Đây là một số khu vực ông cùng chuyên gia khảo sát và nêu ý tưởng quy hoạch. Dạo ấy có cô chụp ảnh của Ti Văn Hóa đi cùng, nên ông được kỷ niệm mấy bức ảnh này. Tôi cố mường tượng, nhưng không thể hình dung hiện đó là khu vực nào, đành nhẹ nhàng bày tỏ. Hồi đó cháu còn bé, chỉ mấy lần được cậu mợ cho ra thành phố ăn kem ở vườn hoa sông Cầu. Tân ngồi nghe thấy vậy, xen vào: mấy lần ra Bắc, má con bảo nhiều công trình xây dựng từ hồi bố làm việc ngoài đó. Nhà bảo tàng, sạp chiếu bóng, khách sạn bên đường tròn giờ vẫn rất đẹp ạ. Ông Thành trầm ngâm. Ngày đó Trung ương điều về nhiều kiến trúc sư. Hầu hết các công trình đều do chúng ta tự thiết kế, thi công. Một số trụ sở cơ quan, bệnh viện, trường học cũng được hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều công trình phê duyệt xong phải gác lại, tập trung cho mục tiêu cao hơn. Trong cuộc chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ, rất nhiều máu đã đổ xuống thành phố ấy để bảo vệ thành quả công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các xí nghiệp vừa tổ chức sản xuất, vừa bố trí lực lượng tự vệ tham gia chiến đấu cùng bộ đội. Trung đội tự vệ pháo phòng không 12 ly 7 của ông bố trí trận địa ngay bên khu gang thép. Sự sống và cái chết dưới đạn bom chỉ cách nhau mong manh trong gang tấc. Ông có một kỷ niệm đau xót không bao giờ quên. Hôm ấy, hết phiên trực chiến về, ông vừa thay bộ quần áo, chưa kịp dắt xe đạp đi thăm mẹ bạn gái bị ốm, thì còi báo động. Ít phút sau, máy bay Mỹ ập đến, bom đạn nổ rung chuyển mặt đất. Dứt tiếng bom, ông và mọi người lao về vị trí chiến đấu của đơn vị. Nhiều quả bom đã rơi trúng trận địa pháo. Đồng đội của ông chỉ còn là những mảnh xương thịt vương vãi. Nén đau thương, củng cố hầm hào công sự và tiếp nhận vũ khí mới, những người lính thợ lại tiếp tục xiết cò súng, nhả đạn vào máy bay địch. Ông Thành ngừng lời, hai giọt nước mắt như được cô đặc từ lâu lắm, từ từ lăn khỏi hốc mắt mờ đục. Không để ông buồn, tôi nhẹ nhàng gợi chuyện. Cháu xem phim tài liệu, thấy giữa thành phố còn nhiều làng mạc, cánh đồng, không khác nông thôn là mấy. Chắc chỉ vui ở các khu công nghiệp thôi chứ ông. Thành phố lúc đó cơ bản vẫn là những đường phố, nhà che nứa, lập lá cọ, nhà xây ít lắm. Có lẽ sầm uất nhất là con phố từ bảo tàng đến chợ Thái. Hầu hết các cửa hàng cửa hiệu đều tập trung tại đây nên rất náo nhiệt. Một bên phố là vườn hoa trông ra sông, gần chợ Thái là sạp Quyết Tiến. Sạp chưa hiện đại, nhưng hầu như tối nào cũng có các chương trình nghệ thuật. Biết ông Thành là kỹ sư xây dựng, được tham gia tư vấn quy hoạch đô thị. Việc hiểu rõ thành phố là đương nhiên. Tôi lấp lửng đùa. Hẳn còn một lý do nào nữa, ông mới hiểu thành phố Thái Nguyên đến thế chứ ạ? Ông Thành ý nhị. Thái Nguyên hồi đó còn bé xíu không à? Sài chưa vợ, chạy sông hoài. Giờ nghĩ lại, thấy cũng kỳ. Tôi vẫn chưa chịu. Và chắc hẳn có ai nữa chứ ông? Dường như lại bị chạm nỗi đau quá lớn. Ông lặng đi, hồi lâu mới chậm rãi. Lẽ ra ông đã là rể của thành phố ấy. Nếu cạn hết ly nước, ông bụm miệng, cố nở nụ cười gượng, nói làng. Có một cư dân Thái Nguyên gốc, bà ấy nhà ở phố Cột Cờ, lấy chồng vô đây sau giải phóng, mới bị té xe, lát ta tới thăm. Bà Hạnh, người mới bị té xe như ông Thành giới thiệu, cũng đã trên 70 tuổi. Tần đưa ông Thành và tôi vào nhà, rồi ý tứ xin phép quay trở lại đón vợ con. Nhìn bà Hạnh nhanh nhẹn pha trà, tôi ấp úng hỏi. Bà đỡ rồi chứ ạ? Ông Thành phá lên cười. Bà Hạnh lườm ông, trách khéo. Lại cái ông khỉ gió này, bày đặt. Tôi có làm sao đâu. Còn định theo lão nhà tôi ra Hà Nội. Nhưng mấy đứa nó ngăn, sợ má nó đi, máy bay, huyết áp không ổn. Thì ra bà Hạnh mua cho cô cháu nhỏ đang học mẫu giáo cái xe đồ chơi. Lúi húi bật khóa thì xe chạy, bà với tay chặn lại, không may trượt chân, té xuống sàn, trẹo khớp. Cả tuần liền bà không tới được câu lạc bộ người cao tuổi. Bà kể, nhà bà ở kế bên hông chợ Bến Tượng. Hàng ngày bà vẫn qua cầu treo, mắc ở đoạn cuối vườn hoa sông cầu, sang làm công nhân ở mỏ đá núi Voi. Bà biết ông Thành khi ông cưa cầm bạn gái của bà. Hai người đang mặn nồng thì cô bạn của ông Thành xa đi trong đợt bom Mỹ ném xuống cầu Sa Bảy. Lúc này tôi mới hiểu tại sao khi ở nhà ông Thành chợt sững lại khi nói chuyện. Sau giải phóng, bà cùng gia đình chuyển vào Nam sinh sống. Những năm trước còn khỏe, bà vẫn cùng chồng con ra thăm Thái Nguyên. Ông Thành cũng ra Bắc vài chuyến thăm bạn bè và thắp hương mộ người yêu cũ. Trong bữa cơm thân mật, vợ chồng Tân tổ chức tại nhà hàng bên bến Ninh Kiều, tôi được nghe ông Thành, bà Hạnh kể những kỷ niệm của mình trên mảnh đất Thái Nguyên cho con cháu. Tuổi trẻ của thế hệ như ông Thành, bà Hạnh trong bom đạn kẻ thù giữa lòng thành phố thép làm tôi thật sự xúc động. Đêm, trăng và ánh đèn màu của thành phố Cần Thơ lung linh huyền diệu, xoay bóng xuống dòng sông. Tôi cảm nhận trong lòng mọi người dường như còn có ánh trăng sáng lên của một thời, ánh trăng miền ký ức.
Về đây bên nhau hân hoan, cùng hát vang câu ca, dòng sông yêu thương hiền hòa, gợi nhớ kỷ niệm xưa. từng lời ca ngân vang lên thành phố bên sông cầu, vòng tay yêu thương nồng ấm áp với muôn phương bè bạn.
Thành phố sáng mai niềm tin yêu thương, từ thuở kháng chiến Bác Hồ đặt tên thủ đô gió ngàn, với bao vinh quang trên đường rộng mở vươn tới những tầm cao. Thành phố hôm nay mọc lên như sao, cờ đỏ tung bay vẫy chào mùa xuân, mùa xuân vơi vơi. Thành phố mai sau lộng lẫy nguy nga, dang rộng vòng tay thành phố hiền hòa. Em nơi đây Tân Cương, vùng đất ngát hương thơm, bàn tay nâng niu dịu dàng từng búp non trẻ say. Ngày xưa đôi ta bên nhau cùng xới đất vun trồng, để trẻ quê ta ngọt bát nước thêm xanh tươi nồng nàn. Còn mãi trong ta lời ca năm xưa, một thời ông cha đã làm rạng rỡ thủ đô gió ngàn. Thái Nguyên hôm nay vững vàng mạnh bước vươn tới những ngày mai, cùng với đất nước dựng xây tương lai, vì một quê hương dâng trọn niềm tin ngày mai tươi sáng. Mong đến sau còn vang câu ca nối dòng vòng tay thành phố hiền hòa.
Về đây bên nhau hôm nay, về Thái Nguyên mê say, mầm sống vươn lên từng ngày, thành phố đang đổi thay. Đường phố hôm nay thanh thang, nhịp bước vui rộn ràng, thì ngày mai ta cùng góp sức đắp xây thêm mạnh giàu,
để ngày mai vươn nhịp sống mới vang khúc ca hiền hòa, để ngày mai vươn nhịp sống
Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 mét vuông, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.